This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas và Fort Worth, tiểu bang Texas, cũng như là quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại qua số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Tịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Bagi và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017 và từ phòng ghi âm của đài Radio 1600 Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin cho phép Quốc Duy được giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào anh, chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh, không biết thì ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Tôi rất khỏe, nhất là khí hậu tươi mát. Anh giới thiệu sáng nay bên ngoài, thưa anh.
Dạ vâng, đúng rồi. Ngày hôm nay là thời tiết đặc biệt rất là đẹp để dành cho ngày lễ Mother's Day, đúng không chú?
Cảm ơn anh nhiều. Không những dành cho ngày lễ của người mẹ, và còn dành cho một ngày lễ rất đặc biệt. Tôi sẽ giới thiệu trong phần nhập đề luân khởi của tôi. Cuối tuần này, như anh nói, ngày 14 tháng 5, ngày mai, chúng ta mừng ngày hiền mẫu hay ngày của mẹ. Ngày của mẹ trong tiếng Việt hay tiếng Anh được gọi là ngày Mother Day. Ngày của mẹ, bản thân tên gọi của nó là nói lên ý nghĩa. Đây là ngày để kỷ niệm tôn vinh về những đóng góp của người mẹ cho gia đình và cho xã hội. Tuy là cùng một ngày nhưng theo múi giờ khác nhau mỗi nơi. Ngày mai sẽ có khoảng chừng 78 quốc gia trên hành tinh trái đất này mừng ngày lễ hiền mẫu. Tại Hoa Kỳ năm 1914, bản quyết nghị do Quốc hội Lưỡng viện thông qua và được Tổng thống Woodrow Wilson ký chính xác thành lập ngày hiền mẫu. Đây cũng là ngày để những người con nhớ và bày tỏ cảm tình với người mẹ của mình. Tuy nhiên thưa anh Quốc Duy, ngày hôm nay thứ Bảy 13 tháng 5 cũng có một sự kiện lịch sử đặc biệt. Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em tại Fatima, Bồ Đào Nha. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện với ba đứa trẻ chăn cừu, Lucia, Francisco and Jacinta, trong một cánh đồng trong khi đang chăm sóc cho những con cừu của gia đình của họ. 100 năm sau, Fatima vẫn được một thông điệp nhấn mạnh về đức tin, về chuyển đổi, về hòa bình và về mong đợi. Thông điệp của Fatima không chỉ được sống riêng biệt, mà còn như một cộng đồng nhân loại. Vì rằng ba đứa trẻ có thể đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ với một sứ mệnh đặc biệt, không thể lặp lại. Mặc dù họ còn nhỏ, họ đã có thể truyền đạt, truyền bá thông điệp của Đức Mẹ đến với toàn thế giới, với hy lễ và lời cầu nguyện của họ. Cuối tuần này, một tuần lễ mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thưa anh. Người khách mời của tôi chắc chắn đồng ý về những điều tôi phát biểu về ngày lễ của mẹ và 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ Fatima. Từ thành phố Dallas, xứ Cowboy, Texas, đã có lần ông đến với thành phố này qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin gửi lời chào đến nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa, nếu anh JB nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin được cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Xin cho phép Quốc Duy được nói lại với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh ạ. Dạ vâng, xin được một lần nữa cáo lỗi cùng với quý vị. Và bây giờ xin mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây với...
Dạ, tôi nghe rõ anh. Tôi nghe rõ.
Tôi á, tôi với anh ngày hôm nay không có duyên anh ạ. Ông Quốc Duy, ông ấy nói là thời tiết rất là tốt và không biết là sao chúng ta có cái trở ngại khó khăn kỹ thuật. Tôi xin được qua cái phần chúng ta giới thiệu ngày hôm nay có hai điều chúng ta muốn nói đến, đó là ngày lễ mẹ, ngày hiền mẫu và ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra. Đối với tôi với ông là người Kitô hữu, chắc ông nhớ lại cơn bắt đạo tàn khốc dưới thời vua Cảnh Thịnh và cơn bắt đạo tàn khốc với phong trào Văn Thân, sự kiện mẹ Fatima, mẹ Trà Kiệu hay mẹ La Vang tại Bồ Đào Nha Fatima có gì khác nhau, hay cũng vẫn chỉ là tình Đức Mẹ thương con cái trên hành tinh trái đất này, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ, thưa anh, cái sự kiện ngày hôm nay là sự kiện đặc biệt trọng đại, là sự kiện Đức Mẹ hiện ra Fatima. Cái thế hệ của anh thì tôi cũng rõ lắm, bởi vì cái tâm trầm của người Việt Kiều. Còn thế hệ của tôi sống với một cái thời kỳ ngắn dài với cái miền Bắc Cộng sản, Đức Mẹ Pháp, chúng tôi chỉ biết lời ngồi về hiện tượng Đức Mẹ Fatima và vài cái đề thi tầm nhỏ nhỏ với nhau, mà không biết được thực tế cái sự việc và những cái thông tin về cái đó. Mãi đến cái lúc sau này, tầm những cái năm, phải đến sau những năm 80 thì chúng ta mới biết được là có một cái sự kiện như vậy, Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima. Mặc dù trước đó thì cũng có những bài hát, những bức tượng về Đức Mẹ Fatima, về này khác, nhưng chúng tôi không được nói đến những cái chi tiết trong đó. Và những cái tiết về Đức Mẹ hiện ra Fatima thì chỉ là những thì tầm với nhau. Như ông nội tôi kể lại cho tôi chẳng hạn, hoặc những ngày khác. Nên đó là một trong những cái mà tôi ngày hôm nay, cái ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ ra Fatima. Điều này tôi được nhắc cách đây có khoảng vài ba tháng, khi tôi đến gặp Tổng giám mục Du Sơn Ngô Quang Kiệt, thì người cũng nhắc cho tôi, cũng nói chuyện là ngài đang làm cái vườn Fatima ở Du Sơn, chỗ ngài nghỉ ngơi ở đây, làm cái vườn ngài ở đây. Vậy cho nên bây giờ hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động. Thực ra thì Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cái đàn coi đấy với các trẻ chăn cừu chăn bò đấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng một cái hình bóng của một người mẹ. Và ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, nói riêng mỗi người có người mẹ riêng, mà đặc biệt thì người mẹ Việt Nam chúng ta cũng là một người mẹ riêng. Điều là người mẹ đau khổ nhìn đứa con, nhìn cái bằng tất cả sự âu yếm, sự lo lắng cũng như là sự yêu mến cả, và cuối cùng nhận lại những khổ đau này.
Ông đi ngược lại dòng là lịch sử cách đây 210 mấy năm thời Cảnh Thịnh, tôi mới giới thiệu trong chương trình thời phong trào Văn Thân bị bắt đạo một cách tàn khốc. Và bây giờ với giáo hội Việt Nam nơi ông đang ở bây giờ, giáo sư Thái Hà ông đang ở bây giờ, ông có nhận xét gì, có điều gì so sánh không thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, tôi chỉ nghĩ một cái điều đơn giản rằng có lẽ cái thế gian này không đôi khi cái đạo công giáo, cái thuộc về thế gian, thuộc về ma quỷ, thuộc về này khác không đôi đạo công giáo, bởi vì bất cứ thời nào cũng bị những cái bách hại. Ngay thời xa xưa mà người tín hữu chúng ta dưới cái an toại đạo Roma ở nhiều nơi, những cái người đó là phải chịu treo, phải chịu thiêu ở trong cái vườn hoa này khác, thì ở các cái công viên này khác, thì cái điều đó đã nghe và đã bị sự rùng rợn. Thế nhưng mà rồi dần dần về đã qua thời thì phóng kiến qua những cái đất nước nào đất nước kia, rồi cho đến ở Việt Nam nói riêng, thì từ thời kỳ phóng kiến những mạng tự đức, từ thời kỳ bạc đạo trước đây, rồi đến thời kỳ khốc liệt hơn là cộng sản, nó cũng tương tự như nhau, chỉ có khác mỗi cái điều là mỗi giai đoạn thì nó có một cái mức độ rùng rợn khác nhau, mức độ tàn bạo khác nhau. Và khi cho bây giờ thì không những là nó tàn bạo mà nó là cái sự tinh vi. Ở cái giai đoạn thời buổi hiện đại thì nó tinh vi hơn đây.
Chúng ta nhắc đến ngày lễ 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha. Anh cũng nhắc đến phần nào tôi muốn đề cập đến là trong cuộc đời của anh, của tôi, của chúng ta, từ lúc sinh ra và lớn lên, ai mà không có mẹ và ai mà không cần có mẹ. Chính vì có mẹ ta mới có tuổi thơ ngọt ngào và khôn lớn lên nên người. JB Nguyễn Hữu Vinh đã có tuổi thơ ngọt ngào và khôn lớn lên nên người là vì có mẹ chứ không phải có đảng. Tôi đọc một cái bài báo để chuẩn bị chương trình ngày hôm nay với anh, mặc dù chúng ta đã mất đi 30 phút vì trở ngại kỹ thuật. Ở trong nước người ta gọi Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Rồi cũng ở trong nước có một cái ông giáo sư tiến sĩ nào đó, ông ấy gọi mẹ của Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Loan, tôi cũng vẫn trọng người đã mất rồi vậy, bà Hoàng Thị Loan là mẹ chung của Tổ quốc. Con là cha già dân tộc, mẹ là mẹ của Tổ quốc. Thế này là thế nào? Anh có giải thích cho tôi cái điều này được không thưa nhà giáo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Thưa anh, ở Việt Nam thời kỳ cộng sản là thời kỳ của những cái sự đảo lộn về ngôn ngữ, đảo lộn về cái lương tâm thì đã đành rồi, đảo lộn về cái cách thức hành xử thì đã đành rồi, về cái trật tự xã hội thì đã đành rồi, nhưng nó còn đảo lộn cả về ngôn ngữ, đảo lộn cả về luân lý. Cho nên là chúng tôi bây giờ anh mà bảo tôi giải thích những cái điều của người cộng sản thì tôi nghĩ rằng có lẽ chính họ cũng không giải thích nổi, bởi vì nó không giải thích được. Một cái người mà đời ông nội tôi đã gọi bằng bác, rồi là bây giờ đến đời bố tôi cũng phải gọi bằng bác, và đến đời tôi gọi bằng bác, và đến đời con cháu tôi sau này, cháu chắc tôi cũng phải gọi bằng bác, thì nó nghe nó chỉ cần như vậy thôi thì đã cảm thấy nó quá vừa rồi. Cho nên có lẽ là anh có thể bắt tôi làm mọi việc, anh có thể bảo tôi làm nhiều thứ, nhưng xin anh đừng có bắt tôi phải giải thích những cái khái niệm, những cái điều, những cái vấn đề mà người cộng sản người ta cố tình áp đặt tôi để dân tôi, bởi vì không ai làm người điều đó được. Nó quái gở, nó sẽ là sự quái gở anh.
Phải chi một người lao công ít học, phải chi một người chỉ biết sáng cày ruộng tối về thương vợ thương con. Tôi không đặt câu hỏi đó đâu, mà tôi cũng không đặt câu hỏi thử thách anh đâu. Một giáo sư tiến sĩ có học vị mà. Trong một xã hội anh phần nào anh đã trả lời. Nếu mà tôi cứ lập luận, tôi cứ hỏi anh thì có thể ai gây cho anh khó chịu đấy. Nhưng mà tôi vẫn hỏi anh vậy, trong một xã hội mà người ta dạy vô gia đình, thì giá trị của một người mẹ bị đánh giá thấp và được coi là một nghề nghiệp không mấy hấp dẫn lắm, hoặc không đáng kính trọng. Tuy nhiên đối với người mẹ Việt Nam, anh tôi sẽ đề cập đến, chúng ta vẫn kính trọng, chúng ta vẫn đánh giá chị mẹ Việt Nam rất là cao, phải không anh?
Dạ, thưa anh, không chỉ là chúng ta, tôi nghĩ là mỗi người sinh lên đời này thì đều có một người mẹ, và chính người mẹ đó là chính người mà bất cứ những lúc nào, có thể cái lúc sung sướng nhất người ta cũng nhớ đến bà, lúc mà người ta đầy đủ nhất, những lúc mà người ta viên mãn nhất, người ta có thể không đến nữa. Cái lúc nào đau đớn nhất, lúc nào mà khó khăn nhất, lúc nào mà tự nạn nhất, là mà khó khăn nhất, thì tôi nghĩ là người ta phải nghĩ đến chính người nào. Tôi thì tôi nghĩ là người mẹ Việt Nam cũng bao chung người mẹ nhiều nơi, thì tôi chưa biết rằng người Việt Nam thì có lẽ là cái nơi mà được chấp nhận những cái hy sinh như thế. Và là những con người thì chúng ta nghĩ rằng là dù mẹ mình như thế nào, dù mẹ mình là ai, là một bà ăn rách dưới, ăn mày ăn xin mà ra, cái đấy là một người mẹ vĩ đại nhất, là con người vĩ đại nhất để một người khác.
Có nhiều người, có nhiều người có cơ hội để đi lập nghiệp ở một nơi tốt đẹp hơn, một nơi có tự do, có dân chủ hơn, nhưng người ta đã không chọn. Có những người rất là thân cận, rất là gần anh, cận lân, cận thân. Tôi muốn nhắc đến là luật sư Nguyễn Văn Đài. Tôi muốn nhắc đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Những người đã được Hoa Kỳ mời đến Hoa Kỳ này. Nhưng mẹ Việt Nam vẫn là tiếng canh cánh trong lòng họ, đã không đi. Một phần nào đó, những người bạn của anh tôi vừa mới nhắc tên đó, có làm cho anh cảm thấy lòng anh vui, tim anh ấm không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ rằng là những điều đó thì nó phản ánh rất nhiều những khía cạnh khác nhau. Có những người cũng như người dân Việt Nam đó thôi, ai cũng nói rằng ở gần cái quê hương mình, nhất là ngay tâm trí quê hương mình, ngay tâm trí bản chất mình sinh ra trên gia đình của mình, cùng những người thân duy nhất của mình vẫn chỉ còn mẹ, cha mẹ, còn là anh em bạn bè hàng xóm, tất cả những thân thiết nhất của mình, để mình có một cuộc sống yên bình, có một cuộc sống được trời che, có một cuộc sống được thể hiện cái nhu cầu người khác mà mình có thể chơi chở. Tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng được có thật, đã trả được cả. Nhưng mà có nhiều người không thể vượt ra khỏi để mà ra đi, bởi vì người ta có cái tình yêu nó quá lớn. À, tôi cũng là một trong những cái người như vậy. Ngày xưa cái khi mà tôi ở cái vùng nông thôn, bố tôi là đi làm về, có một cái quá trình và giai đoạn ông có thể đưa cả gia đình vợ con tôi lên thành phố, rồi con bố gia đình tôi lên thành thành phố, hình vợ con tôi lên. Khi mẹ tôi bảo không lên, bởi vì ở bên đó thì nó sẽ không phải là khó khăn về đời sống vật chất, mà đời sống tinh thần nó sẽ sao nhãng về đạo nghĩa, về người tính đại khái là cả. Rồi sống ở đây thì khác ở đây, với môi trường nông thôn có lẽ đỏ và thân thuộc nhất từ gốc ta, thì cái biến nước từng cái lối đi về là có người thân thuộc, là một người thói quen, và không thể rời bỏ cái nếp nhà đã bao nhiêu năm che chở mình, chẳng hạn là như vậy. Ở những cái kỷ niệm nó rất là nhỏ, nó cũng hết sức là thân thiết. Tôi đang nhớ là mình từ năm 82 gia đình tôi làm cái nhà, chứ không vỡ nhà cũ bán cho người khác để ta làm cái nhà mới. Chứ không vỡ nhà cũ thì bố tôi đứng giữa sân khóc. Ông khóc như một đứa trẻ con, mà tôi có không hiểu lý do, là vì ông nghĩ rằng là cái ngôi nhà đó làm từ năm 71 năm che chở cho gia đình ông. Đấy thì những cái kỷ niệm, những cái đơn giản như vậy cũng đã tác động vào lòng người. Chứ chưa nói đến những cái lớn lao hơn là quê hương, là cái nơi trên rau cắt rốn, là dòng tộc, là máu huyết, là tất cả những cái đó nó dọn lại. Và người ta chiến đấu vì cái điều đó, người ta sống bằng cái điều đó, người ta hy sinh về đó. Tôi nhớ ngày, cũng ngày một ngày gần đây, ngày 8 tháng 5 năm 2016, trong cái chuyến xe mà khi tôi bị bắt về quận Hoàng Mai, lúc tôi đi bộ đến bờ hồ Hoàn Kiếm để phản để tham gia cái cuộc biểu tình chống Formosa, thì tôi bị bắt một cái đám côn đồ bằng quan Hà Nội bắt tôi về đường. Về công an thành phố xong rồi, công an quận đến đưa tôi về công an quận, và một ngày ròng rã đó chiến đấu với công an quận đến cái lúc thì coi như không khắc phục và tôi không bất làm việc bất cứ việc gì. Thì đến tối thì công an phường phải lên chở tôi về. À, trên xe đó trưởng công an phường nó nói với hỏi với tôi bảo với anh chứ, bọn em mệt mỏi lắm với anh này. Và không có anh ở đây thì bọn em còn danh hiệu nó kia, anh ở đây bọn em cũng được một cái danh hiệu gì này khác. Sao anh không đi Mỹ đi mà sợ một nước nào đó, hoặc một chỗ nào đó. Em biết rằng là anh đã đi Mỹ rồi, tại sao anh cũng lại lại? Họ thật, lúc bây giờ thì tôi cũng không biết trả lời thế nào để cho họ hiểu. Bởi vì năm 2011 tôi sang Mỹ cũng có một số người bảo tôi ở lại, bảo tôi bảo không, chiến trường của tôi là Việt Nam, tôi phải về đây. À, và lúc bây giờ thì tôi trả lời với cái tay trưởng công an là tôi chiến đấu cái này vì đất nước tôi là một phần, vì bản thân gia đình tôi là một phần, nhưng vì dòng giống con cháu của chúng tôi để nó được tồn tại. Và cái thứ hai là cái đất nước này không phải của hệ thống Mỹ tăng trưởng, thằng Đảng Viên Cộng sản để cho chúng mày muốn làm gì thế nào mà đuổi chúng ta đi. Nhưng chúng tôi phải chiến đấu ở đây và cho con cháu của chúng tôi và tất cả những thứ, chỉ đến lúc nào tôi không thể tồn tại, tôi không thể nào sống được, không thể còn thế nào khác, thì lúc bây giờ thì cũng chỉ còn là sang Mỹ hoặc sang Pháp hoặc sang chỗ nào, mà kể cả sang Lào hoặc sang Campuchia, hoặc sang cái đất nước nào miễn rằng là ta ra khỏi cái chỗ, thì cái đấy là chuyện khác. Cho nên khi anh nói câu nói này thì tôi rất là xúc động, nhớ đến người bạn của tôi, ông Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, những người đang ở trong tù, những người đã đấu tranh bất chấp mọi cái khó khăn, bất chấp mọi thứ cho cái người mẹ Việt Nam này, quá là đau thương. Và cái thảm họa người mẹ mà Việt Nam mà đau thương nhất ấy là mang vào trong mình một cái căn bệnh do cái chủ nghĩa cộng sản nó mang vào, chúng bây giờ vẫn cứ hoành hành, vẫn cứ tàn phá, vẫn cứ là làm cái tiêu điều tan thương cái đất nước này, làm cái tàn tại cái người mẹ Việt Nam, và trở thành cái điều mà trở thành cái chỗ, một cái nơi độc tố, trở thành cái nơi nguy hiểm cho dòng giống cho những người con của mẹ. Cái đó là cái điều mà chúng tôi xót xa nhất, đau đớn nhất. Thôi
Nguyễn Hữu Vinh ơi, mẹ Việt Nam có tội tình gì? Mẹ Việt Nam ơi, dân ta có tội tình gì? Ba triệu người chết cho một chiến thắng quân sự, một chiến thắng không giải quyết được gì cả, mà nó lại mang đến một thất bại về chính trị, về nhân tâm. Có đau không anh? 75 anh còn trẻ mà. Tôi lặp lại cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, anh có cảm thông với tôi những cái điều mà tôi muốn rơi lệ khi tôi hỏi với anh là mẹ Việt Nam ơi, dân ta có tội tình gì? Dân ta có tội tình gì không? JB Nguyễn Hữu Vinh thưa anh.
Có chứ anh. Thực ra thì ngập như nó sâu thì đừng nói chuyện người dân ta không có tội. Cái tội của người dân ta là cái tội mà cam chịu, cái tội của người dân ta là cái tội mà ích kỷ, cái tội của người dân ta là tội vô cảm. Đặc biệt là sau dưới mấy chục năm bị ách cộng sản, người dân ta càng thể hiện cái thái độ. Cái tội đó là cái tội mà mỗi người dân phải chịu trách nhiệm với văn minh của mình, chứ không thể nói chuyện là anh vô tội được một người tham khóc. Tôi nghĩ như vậy. À, những cái ngày năm 75 là lúc bây giờ tôi bắt đầu lớn lên, tới lúc bây giờ tới 12-13 tuổi, cái tuổi mà tuổi mà người ta muốn làm người lớn, người ta muốn làm nhìn ra thế giới, người ta cứ tìm nguồn cảnh vật xung quanh, người ta lập tràn xung quanh tay mình ấy, là chỉ có là chiến thắng, là chỉ có rằng là giải phóng chỗ nọ và giải phóng chỗ kia, là chỉ có rằng là người dân miền Nam đang cần người dân miền Bắc vào để giải phóng họ, thì họ đang rên chiết dưới thì là góp giày sức lực để quốc Mỹ họ nhìn về miền Nam. Và những cái bài thơ nó rót vào tai rằng là miền Nam ơi, quốc độc lấy trong cơm, miền Nam đi trước về sau, rồi nào là tất cả vì miền Nam ruột thịt. Rồi những bài thơ nào rằng là có những ông già nó khảo ta mà chẳng khai nó chém giết đến nhà, có chị gần sinh không chịu nhục lấy vô nó đập đọc tay ra. Em nhỏ dịch ra xem là cái bắt vô vườn bỏ góc cao, rồi tức lửa rơm rồi đó đốt. Má ơi móng quả của con đó. Những cái như vậy rót vào tay tôi hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm, hằng ngày mà thiếu đốt con người chúng tôi rằng là phải đi giải phóng đồng bào mình. Nhiều khi chúng ta cũng hơi khắt khe, hoặc là có thể là có cái cách nhìn định kiến và nhìn cái nọ nó ra cái kia. Để tôi nhìn những người bộ đội miền Bắc vào đánh trận miền Nam, họ hy sinh, họ chết cho mọi chỗ kia bằng cái sự không thiện cảm. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng họ cũng là những người, là những nạn nhân. Tôi đã nhìn thấy những cái cảnh bắt buộc tất cả phải lên đường, nếu không đi bộ đội thì ông ở nhà ông cũng ra thành cám thành bạ. Còn những người ra đi, còn người không được ra đi chỉ vì tình thương, vì quê hương. Trong cái lòng họ là vì quê hương đất nước không bị sống được, vì cái người dân miền Nam đang đau xót, đang đau khổ. Thì và họ ra đi cổng ngay thì tôi cho rằng đẹp quá chứ sao. Cái tinh thần như vậy tốt quá chứ sao. Chỉ khổ một cái điều là cái điều họ nghĩ đến, họ nhớ đến, họ, họ, họ có trong cái đầu họ là cái sự lừa đảo, là cái sự ngộ nhận, là cái sự sai lầm của người khác dồn vào. Cho nên cái cách nhìn một cách mà nó tỉnh táo hơn về cuộc chiến, để mà phân định ra thì người dân miền Bắc, những người chết ở trong chiến tranh đó cũng chỉ là những nạn nhân mà thôi. Thật sự mà nói là đau. 42 năm đã qua kể từ cái ngày mà đất nước thống nhất. Đất nước có thống nhất không? Tôi nghĩ là không. Cái thống nhất có lẽ là miền Bắc thì nó còn dưới tuyến mà không nhất ở lòng người, chưa có. Cái đất nước có độc lập hay không? Hoàn toàn không. Đất nước có được tự do không? Tôi nghĩ là không có. Và hạnh phúc hay không lại càng không. Cho nên tất cả những điều đó, người mẹ Việt Nam mình đang là như vậy. Và hỏi rằng người dân có tội gì thì tôi nghĩ rằng người dân có tội. Người dân có tội ở điểm tức là anh đã cam chịu, và người ta nói rằng nhân dân nào thì chính phủ đó không thể nào đổ lỗi cho ai được. Anh hãy nhìn cái sự kiện người dân Đồng Tâm vừa qua mà xem. Có thể rằng là cái cách nhìn của người ta vẫn còn có những sai lầm. Người ta bảo rằng là người ta vẫn tuyệt đối tin tưởng vào nhà nước, vào đảng, hoặc có thể đó là cách nhìn nhận thật, cái suy nghĩ thật, hoặc đó cũng có thể là cái chiêu bài họ đưa ra để tránh đàn áp. Thế nhưng mà cái hành động của cả 10, 11 người dân Đồng Tâm lúc bây giờ nó đã tạo ra những cái thay đổi mà
thì nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, chúng tôi mất liên lạc với ông. Thưa, một phần nào chắc ông cũng sẽ nghe được chương trình này lại. Công an nó đã cắt những điều ông đang muốn phát biểu rồi. Ông biết, tôi biết những con người cộng sản cầm quyền hiện nay ở Việt Nam bề ngoài có vẻ đầy đủ các giác quan lẫn tứ chi, nhưng kỳ thật mất dần cái đầu phân biệt thiện ác, và mất luôn luôn trái tim biết yêu thương rung động. Họ đâu còn biết mẹ Việt Nam gánh trọn nỗi đau mất bao nhiêu người con thân yêu, đằng đẵng gần một thế kỷ đã ra đi trong niềm thương vô hạn của cả dân tộc, chỉ vì chủ nghĩa ngoại lai tam vô cho một đám người đưa về quê hương này. Ông vừa mới nhắc ngày nào dân chưa giàu, nước chưa mạnh, xã hội chưa dân chủ, công bằng văn minh, toàn thể lãnh thổ chưa được bảo đảm, thì bao nhiêu tội đồ này đổ lên đầu đảng cộng sản cầm quyền. Cộng sản hãy dừng tay, một kiểu đô hộ thực dân mới, người Việt đô hộ người Việt. Nhân ngày lễ mẹ Fatima 100 năm, chúng ta cùng hát lên: mẹ ơi cúi xem dân nước Việt Nam, đời gian khó đức tin gông cùm, mẹ hãy ban ơn giải thoát cho Việt Nam, cho toàn dân nó ấm an khang. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cáo lỗi cùng nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh những trục trặc kỹ thuật trở ngại, chúng ta đã không thực hiện được một chương trình rất là hay ngày hôm nay, đó là ngày lễ mẹ và ngày mẹ Fatima. Chúng tôi cầu chúc ông ngoài an lành và hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa, chúng tôi cũng xin quên cảm ơn anh Quốc Sĩ, anh Lê Sương, đại Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Nhân ngày lễ hiền mẫu và ngày lễ 100 năm mẹ Fatima, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay, tọa lạc vào Cali Sài Gòn Mall tại thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng và thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp và tiệc cưới hay liên hoan có thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300 972-414-1300.